mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự Chuộc Tội và Sự Xưng Công Bình, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự Đảm Bảo về Sự Cứu Rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 23 với đề tài Sự Cai Trị của Ân Điển. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 20 đến câu 21. Và luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Như chúng ta đã thấy, câu 21 là một sự giải thích về câu 20. Nó giải thích cách đúng khi nói rằng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Nhưng đồng thời nó là một sự tóm tắt đầy ấn tượng về tất cả những gì vị sứ đồ đã nói cho đến thời điểm này. Đó là một trong những lời tuyên bố toàn diện mà vị sứ đồ này đặc biệt có vẻ thích thú. Trong đó ông đặt toàn bộ phúc âm vào trong một lời tuyên bố to lớn. Mục đích của ông là chỉ ra rằng khi tội lỗi gia tăng, thì ân điển lại càng dư dật, tràn ngập, nuốt chừng nó một cách rộng lớn hơn. Bất kể điều gì có thể đúng về tội lỗi và những gì tội lỗi đã làm cho nhân loại trong quá khứ, thì điều mà Đức Chúa Trời đã làm bởi ân điển Ngài thông qua Chúa cứu thế Giê-xu là vô cùng lớn hơn. Để giải thích điều này, vị sứ đồ đã trình bày mục đích của mình trong suốt cả chương, được đưa ra bởi ý nghĩa của cụm từ nhiều hơn nữa mà ông tiếp tục lặp đi lặp lại. Phương pháp cụ thể mà ông sử dụng ở đây là nhân cách hóa tội lỗi và nhân cách hóa ân điển. Đó là một cách rất tốt để đưa ra một sự nhấn mạnh. Ông nói, tội lỗi cai trị. Như thể tội lỗi là một con người, chỉ một người mới có thể cai trị, để bày tỏ quyền lực của tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi. Ông sử dụng hình ảnh đó, và ông đòi hỏi điều tương tự với ân điển. Lập luận của ông là những gì đạt được ở bên này thì đạt được ở bên kia. Sự khác biệt duy nhất là nó lớn hơn nhiều về phía ân điển so với phía bên kia. Như trong trường hợp so sánh giữa Adam và Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta chú ý đến cả những điểm khác biệt và tương đồng. Vì vậy trong trường hợp này cũng vậy. Chúng ta phải cẩn thận giữ hai yếu tố riêng biệt ở vị trí hàng đầu trong tâm trí chúng ta. Chúng ta thấy rằng một số điều nhất định đúng về mối quan hệ của chúng ta với Adam, giống y như cách chúng đúng về mối quan hệ của chúng ta với Chúa cứu thế Giê-xu. Và chúng ta không được quên điều này khi nhấn mạnh ý nghĩa nhiều hơn nữa thuộc về lĩnh vực ân điển. Vị sứ đồ sử dụng công thức quen thuộc mà chúng ta đã gặp nó trước đây, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào. Chúng ta đã xem xét cụm từ tội lỗi đã cai trị. Cảm tạ Chúa chúng ta không phải dừng lại ở đó. Ở đây Phao-lô quay sang phía bên kia và ở đây, phúc âm đến. Chúng ta vẫn sẽ ở dưới tội lỗi, và trong một trường hợp vô vọng, chúng ta sẽ chết. Vì tội lỗi cai trị làm nên sự chết trong mọi hình thức và hình dạng, thuộc linh và thuộc thể. Nhưng đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Còn có mặt này nữa, sự cai trị của ân điển. Vị sứ đồ muốn những người Roma này nhận ra những đặc điểm của sự cai trị của ân điển. Sự vinh hiển của sự cai trị, yếu tố trội hơn trong sự cai trị này của ân điển. Tại sao ông làm điều này? Bởi vì mục đích cuối cùng của ông là đem đến cho những người này sự đảm bảo mạnh mẽ về sự cứu rỗi. Người ta nói, những điều này nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng làm sao tôi có được sự bảo đảm? Cách duy nhất để có được nó là đi theo lập luận, để nhìn thấy lẽ thật một cách khách quan. Vị sứ đồ đã vạch ra lẽ đạo về sự xưng công bình của Đức Chúa Trời. Và ông muốn tỏ ra rằng nếu một người được xưng công bình thì người ấy cuối cùng sẽ được bảo đảm cứu rỗi một cách chắc chắn. Tất cả đều là trong sự xưng công bình vì cớ phương thức cứu rỗi đặc biệt và cụ thể của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông tỏ cho chúng ta thấy cùng một lúc sự vinh hiển của ân điển và sự đắc thắng của ân điển. Chúng ta sẽ phải ghi nhớ hai điểm đó trong tâm trí khi chúng ta tiếp tục. Đây là một trong những lời tuyên bố vinh hiển nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào. Thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. thật là một lời tuyên bố vĩ đại. Chính xác thì nó nói gì? Điều mà vị sứ đồ chắc chắn quan tâm đặt ra trước mặt chúng ta ở đây là sự vinh hiển và chiến thắng của sự cai trị của ân điển. Chúng ta tự nhắc nhở mình rằng, ân điển có nghĩa là ân huệ không xứng đáng. Ân huệ dành cho những người không xứng đáng. Một điều gì đó được ban cho miễn phí. Nó có nghĩa là mặc dù không có sự xứng đáng nào trong chúng ta, thật ra điều ngược lại là đúng đối với chúng ta. Vì chúng ta còn yếu đuối, không tin kính, tội lỗi, thậm chí là kẻ thù của Đức Chúa Trời và không xứng đáng với bất cứ điều gì ngoại trừ cơn thạnh nộ của Ngài. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương đối với chúng ta, những người hoàn toàn không xứng đáng. Lời khẳng định của vị sứ đồ là ân điển là sự thay thế cho tội lỗi, và là sự thay thế duy nhất đối với tội lỗi, hoặc nói cách khác, ân điển là đối kháng duy nhất của tội lỗi, đối lập duy nhất của tội lỗi. Luật pháp không bao giờ là một sự thay thế cho tội lỗi, và không bao giờ có nghĩa như vậy. Phao-lô đã giải quyết điều đó khi nói, luật pháp đã xen vào. Vì vậy, luật pháp không bao giờ được đặt lên trên tội lỗi như một sự thay thế. Luật pháp không bao giờ có nghĩa là để cứu, và nó không thể cứu. Vì sự yếu đuối của chúng ta trong xác thịt, chỉ có ân điển mới có thể được lập lên để chống lại tội lỗi. Vì vậy chúng ta có thể đưa ra lời tuyên bố này. Tất cả mọi người trong thế giới này, tại thời điểm này, hoặc là ở dưới tội lỗi hoặc là ở dưới ân điển, không có địa vị nào khác có thể có được. Chúng ta hoặc là đang bị cai trị và bị áp chế bởi tội lỗi, hoặc là chúng ta ở dưới sự cai trị của ân điển. Chúng là hai khả năng duy nhất. Hãy để tôi diễn đạt điều này theo một cách khác nữa. Lịch sử của sự cứu chuộc là gì? Đó là lịch sử của sự tranh chiến giữa tội lỗi và ân điển, dẫn đến sự đắc thắng của ân điển. Đó là toàn bộ những gì Kinh Thánh nói đến. Về cơ bản, đó là lịch sử của cuộc đấu tranh giữa hai thế lực này. Từ lúc con người sa ngã, câu chuyện bắt đầu, kẻ thù đã bước vào thiên đàng của Đức Chúa Trời, vào trong thế giới hoàn hảo của Đức Chúa Trời, cám dỗ con người và hạ họ xuống. Từ lúc đó tội lỗi bắt đầu cai trị. Nhưng ngay lập tức Đức Chúa Trời ban lời hứa và ân điển bước vào cuộc xung đột. Dòng dõi người nữ sẽ dày đạc đầu con rắn. Phần còn lại của Kinh Thánh ghi lại cuộc xung đột lớn giữa hai thế lực mạnh mẽ này mà Phao-lô nhân cách hoa ở đây, tội lỗi và ân điển. Ân điển là sức mạnh duy nhất đủ lớn để chiến đấu chống lại tội lỗi. Khi bạn đọc Kinh Thánh từ đầu đến cuối, hãy ghi nhớ điều đó trong tâm trí và quan sát cuộc đấu tranh quyết liệt. Bạn hầu như cảm thấy rằng tội lỗi sẽ chiến thắng và rằng ân điển sẽ bị đánh bại. Nhưng không bao giờ, ân điển luôn luôn hồi sinh và tái khẳng định chính nó. Hãy xem điều đó trong câu chuyện của con cái Israel. Hãy quan sát nó ở khắp mọi nơi. Cuộc chiến giữa ân điển và tội lỗi cuối cùng dẫn đến sự đắc thắng của ân điển. Vị sứ đồ nói rằng ân điển cai trị. Giây phút một người trở thành cơ đốc nhân, điều đã xảy ra cho người ấy là ân điển bắt đầu cai trị trong người ấy. Vậy thuật ngữ này gợi ý cho chúng ta điều gì? Ân điển hoàn toàn trái ngược với điều chúng ta đang nhấn mạnh về tội lỗi. Chúng ta đã thấy rằng rắc rối với tội nhân không chỉ đơn giản là người ấy phạm tội và làm những điều người ấy không nên làm. Bi kịch của địa vị người ấy là người ấy ở dưới quyền thống trị của tội lỗi. Rắc rối thật sự với đại đa số người trên thế giới không chỉ là họ đang uống rượu, đánh bạc và làm những điều tồi tệ hơn. Đó không phải là rắc rối. Bi kịch thật sự của nhân loại là họ là nô lệ của tội lỗi và không thể tự giải phóng chính mình ra khỏi đó. Một khi chúng ta nhìn thấy điều đó, chúng ta có một tấm lòng thương xót đối với họ. Chúng ta, giống như Chúa chúng ta, sẽ nhìn họ và thấy họ như chiên không có kẻ chăn và sẽ thương xót họ. Chỉ khi chúng ta nhìn thấy sự cai trị và sự bạo ngược của tội lỗi thì chúng ta mới có thể có được lòng thương xót đó. Nhưng bây giờ, Phao-lô nói, ân điển cai trị. Điều này có nghĩa là gì? Hãy để tôi nói một cách tiêu cực trước. Ông không nói rằng có một khả năng của ân điển xen vào. Ông không chỉ nói rằng Đức Chúa Trời trong sự nhân từ của Ngài đang ban ân điển. Ông cũng không nói rằng ân điển đến như nó đã đến bên cạnh để giúp đỡ chúng ta và để hỗ trợ cho những nỗ lực và hoạt động của chúng ta. Tôi phải sử dụng những tiêu cực này bởi vì nhiều người nghĩ về ân điển theo cách đó. Có những người giao giảng rằng ân điển chỉ là một khả năng được bày ra trước toàn thể nhân loại. Và khi đó chính một người sẽ quyết định xem mình có nhận lấy nó hay không. Họ nói rằng ân điển là một điều gì đó được ban cho. Một lần nữa, có sự dạy dỗ được tìm thấy đặc biệt hơn trong giáo hội Công giáo La Mã, rằng ân điển bổ sung cho lý trí, nỗ lực và hoạt động của con người. Nhưng đó không phải là sự dạy dỗ của vị sứ đồ. Và tạ ơn Đức Chúa Trời vì nếu đó là lẽ thật về ân điển, thì sự đảm bảo sẽ là một điều hoàn toàn không thể. Nếu cuối cùng vấn đề cứu rỗi được để lại cho con người, thậm chí một phần, thì sẽ chẳng có gì ngoài sự thất bại. Nhưng đó không phải là vấn đề ân điển ngự trị. Điều chúng ta thấy là nhân loại không có sự lựa chọn nào khác về việc phạm tội. Đó là toàn bộ luận điểm của sứ đồ Phao-lô về việc chúng ta ở trong Adam, về việc chúng ta phạm tội, và về việc chúng ta thừa hưởng sự ô uế, và vân vân. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và tất cả chúng ta đều phạm tội, vì chúng ta ở dưới quyền thống trị của tội lỗi, và không thể tự giúp mình. Chúng ta không được sinh ra trung lập. Toàn bộ giáo lý được dạy bởi vị sứ đồ đều chống lại điều đó. Tội lỗi cai trị và nó buộc chúng ta phải phạm tội. Đó là lý do tại sao chúng ta phạm tội. Nhưng, cảm tạ Đức Chúa Trời, như tội lỗi đã cai trị thì, ân điển cũng cai trị. Ân điển không chỉ là khả năng, ân điển tạo ra một sự chắc chắn. Nói cách khác, vị sứ đồ dạy rằng, ân điển không chỉ được ban cho chúng ta, ân điển còn hành động. Như tội lỗi là một sức mạnh trong đời sống chúng ta, thì ân điển cũng trở thành một sức mạnh trong đời sống chúng ta. Nếu không phải như vậy, thì không một người nào có thể được cứu. Ân điển hành động, và hành động như một vị vua. Nó cai trị như một vị vua. Nó cai trị trong cơ đốc nhân y như cách tội lỗi cai trị trong người chưa được tái sanh. Vì lẽ đó, chính quyền phép của ân điển mới là quan trọng. Và toàn bộ mục đích của vị sứ đồ là tỏ ra rằng ân điển là tối thượng. Vị vua cai trị kiểm soát mọi sự. Ngài không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Quyền phép của Ngài là quyền phép vĩ đại. Chính từ ngữ cai trị gợi ý quyền năng này. Từ ngữ này cũng gợi ý việc chinh phục kẻ thù. Nếu ân điển sẽ cai trị nhiều hơn nữa, thì nó phải chinh phục tội lỗi và nhiều thế lực thù địch khác. Và ý của vị sứ đồ ở đây là nó phải làm như vậy. Ông đang bày tỏ ra sự đắc thắng của ân điển cai trị. Nó thực thi quyền cai trị này, nó kiểm soát chúng ta và giữ chúng ta dưới sự kiểm soát. Tôi sẽ khai triển khía cạnh này sau. Bây giờ tôi chỉ đề cập đến nó trên nguyên tắc. Chính ân điển gìn giữ chúng ta và khiến chúng ta bền đỗ. Nếu nó không làm như vậy thì tất cả chúng ta đều sẽ thất bại. Quyền năng của ân điển là quyền năng toàn năng. Và vị sứ đồ đặc biệt quan tâm đến việc nhấn mạnh điều này, rằng ân điển, trong sự trị vì của nó sẽ hoàn tất những gì nó đã bắt đầu. Nếu nó không làm như vậy thì tôi không có sự đảm bảo nào về sự cứu rỗi cuối cùng. Tôi cũng không có sự đảm bảo nào cả. Nhưng vị sứ đồ đã nhấn mạnh tính chắc chắn và sự đảm bảo trong suốt chương này. Vì vậy, ở đây ông nhấn mạnh rằng, ân điển không chỉ bắt đầu một tiến trình và rồi để mặc nó cho chúng ta tiếp tục. Khác xa với nó, một ân điển không chỉ khởi xướng sự cứu rỗi. Sau khi đã khởi đầu nó, ân điển hoàn tất nó. Sự cứu rỗi thuộc về ân điển từ đầu đến cuối. Nếu không phải như vậy thì kế hoạch cứu rỗi sẽ thất bại. Khi Đức Chúa Trời khởi xướng và thiết lập quyền năng của ân điển, Ngài xác định khởi đầu, giữa, kết thúc mỗi mục, mỗi bước và mỗi chi tiết, ân điển ngự trị. Ân điển điều khiển từ đầu đến cuối. Mỗi bước đơn lẻ của sự cứu rỗi của chúng ta đều được chi phối và kiểm soát bởi ân điển. Sứ đồ Phao-lô rất thích nhấn mạnh lẽ thật này. Ông nhắc lại điều này trong Ê-phê-sô chương 2. Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Không ai được khoe mình, hay có thể khoe về việc làm của mình tại bất cứ thời điểm nào. Sự cứu rỗi là tất cả ân điển, từng chút một, nó hoàn toàn và chỉ đến bởi ân điển cai trị, và nó không chia sẻ ngôi vị với bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác. Bạn không được đặt những việc lành của bạn ở đó, hay hội thánh, hay các mục sư, hay bất cứ điều gì khác. Ân điển chiếm ngôi vị duy nhất, và nếu bạn cố gắng đặt bất cứ điều gì bên cạnh nó có nghĩa là bạn đã không hiểu sự cai trị của ân điển. Tôi quan tâm để nhấn mạnh rằng, đó là bởi vì điều này là sự thật mà chúng ta có thể có sự bảo đảm. Tôi lặp lại vấn đề. Nếu ân điển chỉ bắt đầu quá trình cứu rỗi trong tôi và nói, bây giờ, tôi đã cho bạn một khởi đầu tốt đẹp, tùy thuộc vào bạn để tiếp tục. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nếu để lại cho tôi sẽ thất bại. Và đó là trường hợp của tất cả chúng ta. Nếu công tác cứu rỗi này được để lại cho chúng ta tại bất cứ thời điểm nào, thì sự cuối cùng chắc chắn sẽ là sự hủy diệt. Khi chúng ta xem xét quyền lực, sức mạnh của tội lỗi và sự cai trị của nó, thì chúng ta là ai mà phải đối mặt với một đối thủ như vậy? Hy vọng duy nhất của tôi là ân điển ngự trị, rằng nó kiểm soát toàn bộ tình hình từ đầu đến cuối một cách chi tiết, trong mọi khía cạnh. Đó là tất cả của ân điển. Bây giờ chúng ta tiếp tục thể hiện điều đó. Đó là chủ đề, sự cai trị của ân điển đinh hiển. Chúng ta bắt đầu từ đâu về một chủ đề như vậy? Chúng ta hãy trở lại phần khởi đầu, sự thiết lập sự trị vì của ân điển. Đó là phương pháp của các sử sách mà chúng ta đọc về các triều đại lớn lên và sụp đổ. Một vị vua nào đó trị vì và cai trị một vùng rộng lớn. Nhưng đột nhiên bạn bắt đầu đọc về một người nào đó đến từ một quốc gia khác. Người đã thành lập một triều đại và chinh phục vị vua đầu tiên, và bắt đầu trị vì. Và cứ tiếp tục như vậy, Phao-lô sử dụng bức tranh đó để giúp chúng ta hiểu được lẽ thật. Ông nói về triều đại ân điển này đã ra đời. Nó đã ra đời như thế nào? Câu trả lời được đưa ra ở nhiều chỗ trong Kinh Thánh. Ví dụ, trong thư tín thứ nhất của Phi-e-zơ, chương 1, câu 20, chúng ta đọc về Chúa Giê-xu là đấng đã được định sẵn từ trước khi sáng thế. Đó là khi vương quốc được thiết lập và mở ra, trước khi sáng thế, ân điển được thiết lập trước khi thời gian bắt đầu, giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Nan đề của tội lỗi nổi lên, và vấn đề là làm thế nào để giải quyết nó. Con người có bị hủy diệt vì cớ tội lỗi không? Quyết định thiên thượng là ân điển phải được ban ra, và đến thời điểm thích hợp ân điển được thiết lập và đặt trên ngôi. Như các nhà thần học xưa thường nói, một giao ước đã được lập giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, giao ước của sự cứu chuộc. Đó là sự thiết lập vương quốc ân điển. Ngay khi quyết định được đưa ra rằng mọi người không bị hủy diệt, thì ân điển đã được đặt trên ngôi. Đó là sự khởi đầu vĩ đại, giao ước của sự cứu chuộc. Và điều đó liên quan đến sự phân chia chức vụ giữa ba thân vị phước hạnh trong ba ngôi thánh khiết nhất, mục đích và chương trình nhân từ của Đức Chúa Cha, sự thuận phục sẵn lòng của Đức Chúa Con để thực hiện điều đó, và công việc của Đức Thánh Linh trong việc áp dụng điều đó cho nhu cầu của tội nhân. Vì vậy, sự cứu rỗi đã bắt nguồn từ trước khi sáng thế. Ngài đã đích thân đến thế gian và tự mình loại bỏ những dấu hiệu bên ngoài về sự vinh hiển đời đời của Ngài. Chúng ta sẽ xem xét các chi tiết sau. Nhưng ở điểm này tôi chỉ đang mô tả sự khởi đầu của triều đại ân điển. Đức Thánh Linh cũng phục tùng chính Ngài vì mục đích cứu chuộc chúng ta. Ngài phục dưới Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Sự cai trị của ân điển. Bạn có thích suy gẫm về lẽ đạo này không? Đó là những gì chúng ta được dạy dỗ trong Kinh Thánh. Trong cõi đời đời, ân điển được đặt trên ngôi. Bây giờ chúng ta hãy đánh bạo nhìn vào ngôi mà từ đó ân điển cai trị. Đặc tính của nó là gì? Triều đại ân điển này là kiều trị vì nào? Mỗi triều đại đều có những đặc điểm riêng. Trong trường hợp thì hung ác, trong trường hợp khác thì rộng lượng, trong trường hợp khác thì kiên quyết và nguyên tắc, trong trường hợp khác thì thoải mái và phóng túng. Chúng ta không còn nghi ngờ gì về đặc điểm nổi bật của triều đại vĩ đại này, của ngai vàng vĩ đại này, sự cai trị và trị vì của ân điển. Sứ đồ Phao-lô nói, đó là sự công bình. Trong câu 21, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta, đây là trọng tâm và cơ bản, và chúng ta đã xem xét ý nghĩa của nó. Ông đang tóm tắt ở đây, như tôi đã giải thích trước đây. Ông bắt đầu giải quyết chủ đề này trong chương đầu tiên, câu 16 và 17. Trong đó ông nói với chúng ta rằng ông tự hào về phúc âm, và sẵn sàng giao giảng phúc âm tại Roma. Vì sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời, đã bày tỏ ra từ đức tin đến bởi đức tin, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Từ đó trở đi, chân lý vĩ đại này đã đến nhiều lần nhiều cách. Chính xác thì Phao-lô muốn nói gì khi ông nói rằng, đặc điểm của ngôi vị và sự cai trị của ân điển này là sự công bình. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh điều này, vì ân điển là ân điển của Đức Chúa Trời, và do đó nó phải luôn luôn công bình. Chúng ta cũng nhấn mạnh điều này vì có nhiều người dường như nghĩ rằng ân điển yếu đuối và ủy mị. Một số người dường như nghĩ rằng ân điển có nghĩa là Đức Chúa Trời bỏ qua tội lỗi, hoặc quên tội lỗi, hoặc giả vờ rằng Ngài không nhìn thấy nó, hoặc rằng nó chưa bao giờ xảy ra cả. Nhưng Đức Chúa Trời không hành động theo cách đó, và Ngài không thể làm như vậy. Ngài là công bình, thánh khiết và công bình đời đời. Những người khác cho rằng ân điển có nghĩa là đặt luật pháp qua một bên. Họ nói rằng Đức Chúa Trời không còn đối xử với chúng ta trong sự công bình nữa. Ngài hành động trong tình yêu thương ngay bây giờ. Họ đặt luật pháp và ân điển lên trên nhau. Nhưng điều đó hoàn toàn không phù hợp với Kinh Thánh. Thật ra, đó không phải là phúc âm, nhưng là một sự xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nhiều người có quan điểm rằng ân điển của Đức Chúa Trời có nghĩa cho chúng ta biết rằng mọi sự đều tốt đẹp, rằng tội lỗi không quan trọng, rằng Ngài sẽ tha thứ tất cả. Thật ra là Ngài đã làm điều đó rồi. Đó không phải là phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng là một sự hiểu lầm hoàn toàn về ân điển. Vậy thì ân điển cai trị bởi sự công bình, bằng cách nào? Chúng ta có thể trả lời tốt nhất bằng cách hỏi một câu hỏi khác. Làm sao Đức Chúa Trời, đấng thánh khiết, công bình đời đời, công bình và thanh sạch, lại có thể giải hòa tội nhân với chính Ngài? Đức Chúa Trời không thể bỏ qua luật pháp của chính Ngài. Ngài đã ban luật pháp và không thể và sẽ không làm giảm giá trị của bất cứ điều gì. Điều đó có nghĩa là hàm ý một khiếm khuyết trong đó. Đức Chúa Trời không thể vi phạm bản chất của chính Ngài. Đức Chúa Trời không thể thay đổi. Ngài không thể tự chối mình. Vị sứ đồ này nói trong sách Ti-mô-thê, câu hỏi đặt ra là, làm thế nào Đức Chúa Trời có thể đồng thời vẫn là Ngài đời đời, nhưng lại tha thứ cho tội nhân và có bất kỳ mối liên hệ nào với Ngài? Làm thế nào để ân điển này, lòng nhân từ này, ân huệ không xứng đáng này có thể đến với con người? Phao-lô nói rằng, sự cứu rỗi phải luôn luôn công bình. Vì đặc tính của Đức Chúa Trời đòi hỏi điều đó, vì vậy, ân điển của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra là sự hòa giải của hai điều đó. Tất cả đã xảy ra trong Chúa cứu thế Giê-xu và trên thập tự giá. Đó là thông điệp quan trọng mà chúng ta tìm thấy trong chương 3, câu 24-26, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Chúng ta hãy lưu ý, ông nói tiếp, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Đó là để công bố sự công bình của Ngài, của Đức Chúa Trời, để tha thứ tội lỗi trong quá khứ. Rồi ông nói tiếp, trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu, qua sự chịu đựng của Đức Chúa Trời, để công bố sự công bình của Ngài, để Ngài có thể công bình và đồng thời là đấng xưng công bình kẻ nào tin nơi Chúa Giê-xu. Ân điển cai trị bởi sự công bình. Bởi sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài đã đến, làm nên bởi một người nữ, được dựng nên dưới luật pháp, mang lấy trên Ngài bản chất con người. Ngài ở dưới luật pháp, Ngài tuân theo luật pháp, Ngài giữ luật pháp, Ngài tôn trọng nó, Ngài thi hành nó cho đến hơi thở cuối cùng. Rồi trên thập tự giá Ngài gánh lấy hình phạt mà luật pháp tuyên bố trên tội lỗi. Đức Chúa Trời đã đặt Ngài ra như một của lễ chuộc tội. Đức Chúa Trời trút cơn thịnh nộ với tội lỗi trên Ngài. Chúa cứu thế đã gánh lấy điều đó trên chính Ngài. Bởi làn roi Ngài chúng ta được lành bệnh. Luật pháp không bị gạt qua một bên. Luật pháp được tôn trọng trong Chúa Giê-xu. Sự công bình không quay lưng lại. Nó nhìn xem Ngài và đổ ra trên Ngài cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì điều đó đã xảy ra, bạn và tôi có thể được tha thứ. Và Đức Chúa Trời vẫn công bình và chính trực trong việc tha thứ chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài mặc lấy cho chúng ta, quy kể cho chúng ta sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là cách mà ân điển cai trị. Nó luôn cai trị trong sự công bình. Nó không gạt qua một bên công lý và luật pháp. Chúa cứu thế phán, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn, được chép trong sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 17. Điều quan trọng sống còn là ân điển và sự công bình không bao giờ được tách rời nhau. Ngay lúc bạn làm như vậy sẽ có kết quả tai hại. Hãy để tôi minh họa vấn đề từ cụm từ hấp dẫn trong thư tín gửi cho người Hebrew. Trong chương thứ tư và câu cuối cùng, vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước. Hãy chú ý thuật ngữ ngôi ơn phước, ân điển ngự trị. Khi chúng ta cầu nguyện, điều chúng ta làm là đến gần ngôi ơn phước. Thuật ngữ này có hai mặt, và thoạt nghe chúng có vẻ khá mâu thuẫn. Ngai vàng là nơi luật pháp được phân phát, nơi công lý được thực thi, nơi quyền lực được thực thi. Ngai vàng là một nơi uy nghi và tráng lệ. Làm sao tôi có thể đến và đứng trước ngai vàng? Nhưng ngai vàng mà tôi đi đến là ngai của ân điển. Và điều đó tạo nên tất cả sự khác biệt. Ân điển là yếu tố mới được thêm vào ngai vàng. Điều này chỉ xảy ra vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Và vì Đức Chúa Trời là vua. Và vì chính Đức Chúa Trời là đấng đang ngự trị qua ân điển bởi phương pháp công bình này. Chúng ta phải luôn nhớ hai mặt. Bất cứ khi nào chúng ta cầu nguyện chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang đến gần một ngôi. Rằng chúng ta đang đến gần Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và công bình. Chúng ta không được quên khía cạnh này vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sự cầu nguyện của chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống của chúng ta. Một số người nói một cách vui vẻ và liến thoáng rằng, tôi không ở dưới luật pháp, tôi ở dưới ân điển. Giờ đây tôi có thể làm điều tôi thích. Người nào nói rằng bởi vì tôi ở dưới ân điển, nên việc tôi làm không quan trọng. Tôi có thể phạm tội bao nhiêu tùy thích, họ đã quên mất ngay ân điển. Nhưng, mặt khác, có những người quên ân điển. Họ phản ứng dữ dội chống lại loại người đầu tiên đó đến nỗi phương pháp cầu nguyện của họ cũng sai lầm không kém. Họ đi trong một tinh thần sợ hãi, nghi ngờ, do dự, họ trang nghiêm và không chắc chắn, và trong đời sống của họ, họ hợp pháp, về bản chất, họ sai lầm bởi vì chúng ta được bảo phải dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước, nhưng sự dạn dĩ không có nghĩa là sự liên thoáng. Nó không phải là một sự quen thuộc dễ dàng, nó không phải là sự vô luật pháp. Bề ngoài, Kinh Thánh dường như đầy rẫy những mâu thuẫn. Nhưng không phải như vậy, và bạn nhận ra rằng chỉ với điều kiện là bạn nhớ rằng ân điển ngự trị, rằng ân điển ở trên ngôi, nói cách khác, chúng ta phải đến với sự dạn dĩ, bảo đảm và tin chắc vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời tôi phải đến với sự tôn kính và kính sợ Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt, không có sự mâu thuẫn nào hết trong mấy lời này, vì ngôi là ngôi của ân điển, hai phương diện này không bao giờ được tách rời nhau, nhấn mạnh vào khía cạnh này mà không có khía cạnh kia là chối bỏ phúc âm. Chúng ta hãy nhớ khía cạnh này của vấn đề, rằng đặc điểm lớn nhất của sự cai trị và ngôi vị mà từ đó ân điển cai trị là sự công bình. Ân điển không mâu thuẫn với sự công bình của Đức Chúa Trời. Ân điển là con đường mà Đức Chúa Trời đã nghĩ ra. Bởi đó Ngài có thể công bình và tha thứ. Vẫn là Ngài và biện minh cho những kẻ không tin kính. Đây chỉ là khởi đầu của vấn đề. Tôi tin rằng, sau khi xem xét vấn đề theo cách đặc biệt này, và cho đến thời điểm mà chúng ta đã đến, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhiều biết bao nếu chúng ta không chú ý chi tiết đến những gì Kinh Thánh nói với chúng ta, và nếu chúng ta không suy gẫm về nó và làm theo nó. Hãy nghĩ đến sự khởi đầu của sự cai trị của ân điển này. Nếu bạn muốn biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với bạn, đó là nơi bạn phải bắt đầu. Trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã biết bạn, và Ngài đã sắp đặt cách này để bạn có thể được cứu và phục hòa với Ngài. Đó là quan niệm kỳ diệu nhất và tuyệt vời nhất trong toàn vũ trụ. Không có gì tuyệt vời hơn cách này mà Đức Chúa Trời đã nghĩ ra để phục hòa loài người với chính Ngài. Nhưng không có cách nào hạ thấp hoặc làm sai lệch hoặc loại trừ khỏi sự công bình đời đời, sự thánh khiết và lẽ thật đời đời của chính Ngài. Và hãy nhớ, chỉ có một đấng có thể đem lại hiệu quả cho kế hoạch của Đức Chúa Trời. Mà vị sứ đồ không bao giờ quên để nói rằng, bởi Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Tin những điều này chúng ta có thể đến ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm thấy ân điển để giúp đỡ trong thời điểm cần thiết, được chép trong sách Ê-sơ-tê chương 4 câu 16. Vì vậy, hãy đi với sự tôn kính và kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng cũng đi với lòng rạn dị thánh, và chắc chắn, vì bạn biết đó là con đường công bình, bạn không cần thắc mắc hay nghi ngờ. Ma quỷ sẽ nói với bạn, ngươi có phải là người thích hợp để cầu nguyện không? Hãy nhìn vào những gì ngươi đã làm, và bạn cảm thấy rằng bạn không thể trả lời hắn vì lời buộc tội này là đúng. Chỉ có một câu trả lời cho hắn, chỉ có một cách để bạn dạn dĩ, đó là nói với hắn, tôi biết tôi có quyền lên ngôi, và ma quỷ sẽ nói, làm sao ngươi biết ngươi có thể đến đó, làm sao ngươi biết rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi của ngươi, Đức Chúa Trời có công bình khi tha thứ tội lỗi cho ngươi không? Và bạn có thể nói, đúng vậy, vì Đức Chúa Trời đã giải quyết tội lỗi của tôi theo cách mà tôi biết rằng, sự tha thứ của Ngài là công bình. Nếu tôi không biết điều đó là thật thì tôi sẽ không dám đến với Đức Chúa Trời và thậm chí cầu xin sự tha thứ. Tôi sẽ sợ rằng bằng cách nào đó tôi đã thuyết phục bản thân rằng điều đó thực sự đúng. Nhưng Đức Chúa Trời, bằng cách này, đã giải quyết tội lỗi của tôi theo cách mà tôi có thể chắc chắn rằng phúc âm là thật. Tôi biết rằng Ngài là công bình và thánh khiết, nhưng đồng thời, Ngài có thể tha thứ cho tôi. Đó là ngôi ơn phước, và cũng là ngôi công bình, là ngôi ân điển. Vì những gì Ngài đã làm trong thân vị của con yêu dấu Ngài, khi Ngài phó con ấy cho chúng ta hết thảy và đặt tội lỗi của chúng ta trên con ấy và trừng phạt chúng trong con ấy cho đến cuối cùng. Quý thính giả thân mến, khi nhìn vào chủ đề to lớn này về sự vinh hiển và sự đắc thắng của sự cai trị của ân điển, chúng ta đã xem xét phần mở đầu của sự cai trị và chúng ta cũng thấy rằng đặc điểm quan trọng nhất của nó là sự công bình. Đó là sự vinh hiển và kỳ diệu của phương cách cứu rỗi này. Nó không thiết lập tình yêu của Đức Chúa Trời trái với sự công bình của Ngài. Có một sự đồng nhất trọn vẹn giữa hai điều đó, tất cả các thuộc tính của Đức Chúa Trời đều chiếu ra cùng một vinh hiển trong sự cứu rỗi của con người. Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều công bình, thánh khiết, tình yêu của Ngài là một tình yêu thánh khiết, một tình yêu công bình. Tuần sau chúng ta phải xem xét các khía cạnh khác của sự vinh hiển này và sự đắc thắng của sự cai trị của ân điển. Khía cạnh đầu tiên trong số đó là điều chúng ta có thể gọi là chương trình hay phương pháp của sự cai trị của ân điển. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 24 với đề tài Chương trình của sự cai trị của ân điển vào tuần sau.